Bé Thanh, Khiêm, Côn đã biết được phần nào về dòng dõi nhà mình, thường hỏi mẹ. Hồi còn bé, cha của chúng con sao mà khổ cực nhiều vậy mẹ? Chị Nho Sắc xoa đầu các con giọng thủ thỉ. Các con lớn lên đã. Bé Thanh lại hỏi mẹ. Mẹ ơi, ba chị em con đứa mô giống bà nội nhiều mẹ. Mẹ không được biết mặt bà nội, các con đến hỏi bà ngoại đi. Bà ngoại của các con có lần được xem bà nội múa đèn, gảy đàn, hát nhà trò. Lúc ba chị em bé Thanh hỏi ríu ra ríu riết bên bà ngoại, thì bà chỉ lên phía bộ tranh tố nữ. Bà nội của tụi bay y hệt cái cô trong tranh kia đó. Chị em mi, đứa mô cũng giống bà nội cả. Riêng thằng Côn là giống bà nội nhiều nhất. Từ ngày ông Đồ Hoàng Xuân Đường tạ thế, nhà bà Đồ trở nên eo hẹp tiền tiêu. Cả nhà bảy miệng ăn chỉ trông vào hoa lợi của hơn 2 mẫu ruộng mà đã cho cấy rẽ mất một nửa. Số còn lại chị Nho Sắc và cô An gánh vác. Ngoài ra hai chị em cô Loan phải kéo sợi dệt vải luôn tay mới có tiền bút nghiên cho anh Sắc học ôn thi. Anh Nho Sắc đã nhiều bạn lui tới đàm đạo việc học, việc đời. Có bạn ở tận xa, cách xã, cách huyện, thường đến ở chơi trong nhà cả tuần trăng. Bà Đồ thấy ấm dạ, vì chồng đã khuất mà nhà không vắng khách văn, có con rể được nhiều người trọng nể. Nhiều hôm khách của anh Nho Sắc đến chơi đông, ở lại ăn cơm, mẹ con bà Đồ thường phải nấu thêm 2-3 lần mới đủ. Thỉnh thoảng gặp hôm chưa giã kịp gạo, khách ở lại ăn cơm đông, ba mẹ con bà Đồ phải nhịn cơm cho khách. Riêng ba chị em bé Thanh, Khiêm, Côn thì được ăn cơm vét nồi, cơm cháy. Bé Khiêm và bé Côn vô ý động bát đũa lớn tiếng, bà Đồ khẽ dặn cháu. Tụi bay khẽ tay chứ, có khách đang ăn cơm trên nhà, các cháu phải có ý có tứ. Bé Côn là hay khua bát đũa nhất. Cô An trách yêu bé Côn. Côn phụng phịu hỏi bà. Khách ở mãi trên kia, chúng cháu ở tận dưới nhà ni, răng lại không được nói to, không được chạm bát đũa hả bà? Khách đang trò chuyện, khách đang ăn cơm, mà các cháu làm ồn, đụng chạm xoàng xoạng dưới nhà, thì khách họ cười người nhà mình vô ý hoặc là có ý đuổi khách về đấy. Cháu của bà rõ chưa nào? Côn gật gật đầu hỏi thêm. Chị Thanh cạo cháy trong nồi mạnh tay cũng bị dì ăn mắng. Vì sao vậy? Cháu của bà còn chưa biết cả cái việc ấy nữa đấy, cháu ạ. Khách đang ăn cơm mà các cháu cạo cháy xào xạo toáng lên thì có khác chi ngăn khách đừng ăn nữa, hết cơm rồi. Cháu rõ chưa? Côn cười xòa, rúc đầu vào nách bà, nũng nịu. Vừa qua dỗ đầu ông Hoàng Xuân Đường, anh Nho Sắc đi thi hương khoa Giáp Ngọ 1894, trường nghệ ở Vinh. Bà Đồ làm mâm cơm cúng gia tiên cầu danh cho con rể. Anh cử Vương Thúc Quý, anh Nho Phan Văn San thì đem lễ rượu hương trầu đi cúng đền Thánh Cả, chùa Đàn để thần Phật phù hộ cho anh Nho Sắc thi đỗ. Bà con Nguyễn Sinh cũng như họ Hoàng đều mong ngóng đợi chờ anh Nho Sắc ở khoa thi này. Dân làng Sen, làng Chùa, ai cũng biết anh Nho Sắc là người học giỏi vào hàng thứ nhất trong vùng, chỉ e rằng học tài thi phận. Hàng ngày, nhà bà Đồ từ sáng đến tối liên tiếp người đến thăm tin vui ở dưới trường thi về. Bé Côn thấy nhà mình vui như hội, túm áo anh Khiêm kéo ra sân nhảy lò cò đánh khăng, bắt anh cõng từ sân ra ngõ, từ ngõ vào sân. Ông Sẩm trải manh chiếu bên ngõ nhà bà Đồ lên dây đàn. Anh em bé Côn và cả đám trẻ trong làng đã ùa đến, đứa ngồi đứa đứng xúm quanh ông Sẩm. Hôm nay ông ca tích chuyện Tống Chân Cúc Hoa. Cả đám trẻ ngồi lịm đi, có đứa mũi thò lò, nước dãi chảy ướt ngực quên cả lau chùi. Các bà già, các chị ở trong nhà đi ngang qua đều ghé lại nghe. Lúc ông Sẩm ca đến đoạn Cúc Hoa bán yếm lấy tiền cho chồng đi thi, nhiều bà khóc. Bé Côn, bé Khiêm thì mắt chớp lia lịa nhìn đắm đuối cái miệng ông Sẩm dẻo quẹo. Bà Đồ từ trong nhà bưng ra một giá khoai lang, một bát gạo, ghé sát tay ông Sẩm. Nghe ông ca cái tích Cúc Hoa nuôi chồng ăn học, bán yếm lấy tiền lộ phí cho chồng đi thi, tiết nghĩa lắm. Tôi nò có chi nhiều, chỉ có mớ khoai lẻ gạo biếu ông. Ông Sẩm đón lấy món quà ở tay bà Đồ cảm động nói, xin đội ơn cụ. Được ăn lộc của gia đình cụ thì kẻ hèn mọn ni cũng mở mặt mở mày thêm ra. Tí khoai tí gạo có đáng chi mô mà ông nghĩ ơn huệ chứ? Ôi, thưa cụ, của tuy ít mà lòng thì nhiều. Một củ khoai của cụ bớt miệng để cho kẻ nghèo khó, còn hơn những nhà giàu bá hộ xẻ cả gánh cả đống của đó, cụ ạ. Một người hàng xóm hỏi ông Sầm, ông hát tích cúc hoa nuôi chồng ăn học, bán yếm cho chồng đi thi, đỗ tới trạng nguyên. Còn chị Loan, làng chùa ta quanh năm canh cửi giúp chồng đèn sách, dệt vải may áo cho chồng đi thi, thì liệu anh Nho Sắc Khoa Ni có đỗ đạt chi không, hả ông Sầm? Con người ta, ông Sầm đáp, tôi không giỏi môn tướng số, nhưng tôi có linh tính. Trời phú cho kẻ mù mắt một thứ ánh sáng khác để biết việc đời. Từ hôm cậu Nho Sắc đi thi, tôi nằm ngủ đều mơ thấy mặt trời chiếu vô cái túp lều tranh của tôi. Tôi là kẻ cùng đinh đến ngụ ở cái làng chùa Ni, thì nó có đáng chi để mà báo mộng về sự đỗ đạt thăng quan tiến chức. Tôi nghĩ, cái báo mộng mặt trời chiếu vô liều tranh ấy là làng chùa ta sắp có hiền nhân quân tử đến. Người đó hẳn là cậu Nho Sắc thi hương đỗ. Cho nên, mấy bữa Ni tôi chỉ đàn ca những tích chuyện về cái sự học hành thi cử, về người có công cứu nước cứu đời mà thôi. Việc anh Nho Sắc đi thi hương còn được bàn tán ngoài ruộng vụ 10. Chị Nho Sắc, cô An gánh mạ, gặp ai trên đồng họ cũng hỏi việc thi cử của anh Nho Sắc đã có tin gì vui dưới trường thi đưa về chưa. Có chị em lại trách chị Nho. Gớm, cả năm nay nặng lo đèn sách cho chồng đến nỗi bỏ chị em phường vải chúng mình rồi. Các anh Nho San, anh Cử Quý vẫn đưa cánh con trai làng Sen Đan Nhiễm xuống hát với phường vải nhà mình luôn đấy. Cả cái An cũng theo chị bỏ phường bỏ hát hẳn. Chị Nho Sắc phân trần. Mình có bận bịu với đèn sách năm anh ấy đi thi. Nhưng chị em mình nỏ đi hát với phường là vì còn có tang cha. Tụi mình biết cái lẽ đó lắm. Nhưng vắng tiếng hát của Loan, của An, tụi này nhớ mà trách đó thôi. Loan này. Một cô bạn hỏi chị Nho Sắc. Tao nghe nói mi đã bán đôi khuyên vàng để lo việc thi cử cho anh ấy. Có vậy đó, vì nhờ trời mà anh ấy đậu hương thí thì còn vô kinh để dự hội thí nữa kia. Gái có công, chồng chẳng phụ, Loan ạ. Từ cánh đồng sâu cách nơi chị em Nho Sắc cấy hai thửa ruộng, một giọng hát trong trẻo cất lên. Chim khôn ăn trái nhãn lồng, gái ngoan nuôi chồng nấu sử xôi kinh. Thi hương, thi hội, thi đình, tên chồng trên bảng sướng danh rõ ràng. Ngày về áo mão vua ban, võng anh đi trước, võng nàng theo sau. Cô An nghe trọn tiếng hát của người bạn gái cười mỉm, nói với chị mình. Mấy đứa ấy, chúng nó ước mơ cuộc sống của anh chị lắm, nên mới hát như vậy đó. Chị Nho Sắc cầm nắm mạ trong tay đứng thẳng người, nói với sang các cô vừa hát kẹo mình. Nạ dòng ni quen đi chân đất, đội nón lá, không dám nằm võng che lọng mô. Mọi người đang vui câu chuyện trên ruộng lúa lúc xế chiều, thì từ phía trong làng thấp thoáng từng tốp người lớn trẻ con kéo ra phía đường qua. Chị em thợ cấy đều ngừng tay để mắt cả về phía đó. Chị Nho Sắc như có linh tính báo, lòng thấp thỏm, trống ngực, xáo động. Một bóng người chạy tắt cánh đồng về phía ruộng bà Đồ. Hai chị em Nho Sắc càng hồi hộp. Còn cách mấy đám ruộng, người con ông chú của chị Nho đã gọi to. Về, chị Nho ơi, chị An ơi! Anh Nho đỗ cử nhân rồi, về thôi, cả làng đang ra đường đón quan tân khoa kia kìa. Hai chị em Nho Sắc nhìn nhau, hai giọt lệ đọng bên khóe mắt chị Nho Sắc như giọt sương trên lá răm non. Mấy cô bạn giọng vui mừng rục thoáng, về thôi Loan ơi, từ giày tụi này nỏ gọi tên gọi chị Nho nữa mô, mà gọi là bà cử đó. Tụi bay đừng gọi chi khác cả. Cứ tên là Loan, tên Sắc mà gọi. Người em con chú đứng trên bờ vẻ sốt ruột. Hai chị nghỉ tay thôi, bữa khác rồi cấy nốt. Về nhà còn lo việc trầu nước mời khách họ đến mừng chứ. Chị Nho Sắc đã qua phút giây xúc động, giọng từ tốn. An, về trước đi em. Chị ở lại cấy cho hết số mạ này kẻo hỏng mất. Ông nghè ông cống cũng sống về ăn thôi em ạ. Đồng quê chiều tím. Chị Nho Sắc quẩy trên vai đôi gióng nhẹ tênh, lần từng bước theo bờ ruộng chênh vênh. Gió chiều vuốt nhẹ tấm áo nâu non, nếp váy thâm bạc màu lượn theo dáng người thắt đáy lưng ong của chị. Chị ngoái nhìn thửa ruộng đất cấy kín, niềm hy vọng một vụ lúa tốt đang nảy mầm trong lòng chị. Chị ghé xuống bến đầm sen rửa chân tay. Tiếng chim chiều quốc quốc trong lũy tre rậm rạp như tiếng gọi từ lòng chị vang ra. Chị vừa bước về đầu ngõ đã có tiếng reo, ô chị Cử Sắc về kìa. Vừa lúc đó vợ chồng anh Nguyễn Sinh Thuyết chạy ra đon đả, chào thím Cử, răng thím về muộn rứa. Chị Nho Sắc chào và đáp chuyện với anh chồng, chị dâu bằng nụ cười tươi, và chị cảm thấy ngượng ngượng về cách gọi mới thím Cử, chị Cử. Bé Côn cầm tay bác Thuyết gái đi ra đón mẹ cũng díu ra xíu rít hỏi, mẹ ơi, cha thi đỗ cử nhân thì được cái chi mà ai cũng vui cũng đến mừng nhà ta hả mẹ? Ấy chớ, con không được hỏi rứa, cha mắng chết. Cháu Côn của chú thím nó sớm khôn lắm, trời để sống nó còn học giỏi hơn cả cha chứ không bỡn mô thím ạ. Chị Nho Sắc mời anh chồng lên nhà khách và đón chị dâu vào nhà dưới. Trong đó, bà Đồ đang trò chuyện với các bà khách đến chúc mừng con rể bà Đạt Vinh Hiển. Từ thềm nhà trên cho ra tới cuối sân, khách ngồi kín cả hai ghế tràng kỳ, các chõng tre. Nhiều người ngồi xổm ngồi bệt xuống các khúc gỗ. Trước mặt mọi người là dãy bát nước chè xanh đặc quánh, những miếng trầu têm cánh phượng, cau đậu được đặt ngay ngắn. Anh Nguyễn Sinh Sắc, được mọi người gọi là Quan Cử, thì ngồi ghế tựa đầu bàn. Hương Lý Hào Mục ngồi trên hai dãy tràng kỳ. Anh Sắc giọng từ tốn. Thưa các thầy trong hội đồng Hương Lý, thưa các bác, các chú, các o, các dì và bà con nội ngoại xóm làng. Điều trước nhất tôi xin mọi người đừng gọi tôi là Quan Cử. Sự đỗ đạt của tôi không hẳn là cái thang lên quan. Tôi sinh từ làng Sen, tôi lớn lên trên đất làng Chùa. Tôi là dân và bao giờ cũng vẫn là người dân của làng ta, của xứ sở ta. Ông Chánh Hương Hội xoa xoa hai bàn tay nói, thưa, bé Côn ngồi trên đùi bác Nguyễn Sinh Thuyết, nghiêng cổ nhìn ông Chánh Hương Hội, có bộ râu chuột ba chòm, cứ thưa mãi mà chưa nói thành câu, liền phì cười, làm mọi người cũng cười theo. Anh Nho Sắc lừ mắt về phía Côn, Côn tựa đầu vào ngực bác Thuyết giấu mặt. Ông Chánh Hương Hội nói ề à, quan Cử đã nói thực tâm như vậy là, cái gốc của người có đạo có nghĩa ở chỗ dân vi quý, ở chỗ dân vạn đại quan nhất thời. Vậy thì xin được gọi là ông Cử ạ. Mọi người vừa uống nước ăn trầu vừa nói chuyện râm ran, tỏ vẻ đồng tình gọi là ông Cử Sắc. Viên lý trưởng trịnh trọng thay mặt hội đồng hào lý. Thưa ông Cử Tân Khoa, theo tục lệ làng ta, hội đồng hào lý đã họp và quyết định cấp 3 xào ruộng học điền do ông đã đưa Vinh Hiển về cho dân, cho xã này. Anh Cử Sắc đã từ chối việc cấp ruộng học điền. Viên lý trưởng phải dở cuốn hương ước, lệ luật trong làng, và nhắc lại lai lịch. Đất Trung Cự quê ta là đất hiếu học lâu đời, người đỗ đạt cũng khá nhiều. Theo sách Đăng Khoa Lục, thì từ đời vua Lê Dương Hòa 1635, xã Trung Cự đã có người thi đỗ. Tính cả người đi thi hương, thi hội, cả thảy là 96 khoa. Toàn xã ta đã có 193 người đậu, gồm có hiếu sinh, giám sinh, cử nhân, tú tài. Làng Chùa này có 29 người, làng Sen đậu 53 người, làng Ngọc Đình tới những 72 người, làng Vân Hội được 25 người, làng Cường Kỵ có 10 người, làng Tỉnh Lý 3 người, làng Khoa Cử chỉ có 1 người đậu. Viên lý trưởng nhấn giọng, đó, tục lệ cấp ruộng học điền của quê ta có từ cái thuở xa xưa ấy. Anh Cử Sắc đã không thể từ chối nữa, liền nói, thôi thì đất lề quê thói, thầy Lý đã nói vậy, tôi xin nhận một xào rưỡi thôi ạ. Xào rưỡi ni, tôi xin dân làng và hội đồng hào lý được phép bán lấy tiền để sửa lại ngôi nhà thờ họ bị hư hỏng đã lâu ngày. Cả mặt sân lẫn ngoài ngõ dậy lên những tiếng tấm tắc. Thật hiếm có người tốt như anh Cử Sắc. Trong khi có bao nhiêu kẻ lòng tham không đáy đục khoét của dân, dùng chức vụ đè đầu dân, cưỡi lên cổ dân, thì trái lại, anh Cử Sắc từ chối lộc của làng thưởng cho mình, không chịu nhận cái danh vị mà mình có được. Bé Côn thủ thỉ hỏi bác Thuyết, bác ơi, học điền là cái chi hả bác? Là ruộng công dành để cấp cho người trong làng học đỗ đạt cao đó, cháu ạ. Còn lộc là cái chi hả bác? Lộc là món quà quý, là món tiền, là đồ vật để thưởng cho một người nào đó. Như cha của cháu được dân làng thưởng lộc bằng một số ruộng tốt. Tại sao cha cháu lại không nhận lộc hả bác? Cha của cháu là người không có đầu óc hám lợi hám danh, cho nên cha của cháu không muốn nhận ruộng công của dân làng làm của riêng cho mình. Cháu rõ chưa? Bé Côn ôm chặt lấy người bác ruột, gật đầu, mắt chăm chú nhìn cha đang trò chuyện với các ông hương lý. Khoa thi hội Ất Mùi, anh Nguyễn sinh sắc không đổ. Từ kinh đô Huế về, lòng anh nặng trĩu bao nhiêu điều nghĩ ngợi, trăn trở. Cha vắng nhà lâu ngày đã về, ba chị em Thanh, Khiêm, Côn chạy ùa ra ôm lấy cha ngay giữa sân. Bé Côn còn vòi cha cõng. Bà Đồ đứng ở thềm nhà với con gái mắng yêu Côn. Bé Côn hư nhá, cha đi đường xa vừa về còn mệt đã vòi vĩnh rồi. Côn, hai tay ôm lấy cổ cha, giọng nũng nịu. Cháu đang đói bụng, thấy cha về mừng hết biết đói, thì cha cháu thấy cháu cũng đã hết mệt rồi chứ. Mọi người không nén nổi tức cười, và bà Đồ vừa cười vừa phân bua. Con trai anh nó lý sự như vậy đó. Anh cử sắc bế vác bé Côn lên, vừa đi vào nhà vừa hỏi. Ở nhà ba chị em có ngoan với bà, với mẹ, với dì An không? Bé Thanh thưa. Thằng Khơm, tức là Khiêm, thì ngoan. Con ngoan. Còn thằng Côn thì nghịch trổ trời đó cha. Bé Côn lắc lắc đầu. Không phải. Chị Thanh nói nỏ phải. Em Côn của con nghịch những gì nào? Anh Sắc hỏi gạn con gái. Nó trèo câu lấy bẹ để làm thuyền này. Trèo cây thị hái quả ương này. Rồi leo cả lên hồi nhà tìm chim sẻ. Đã sẩy chân dẫm lên bệ bát cổ của bà. Làm vỡ một lúc chục cái đĩa bát trúc hoa rồng đó chà. Côn thanh minh. Nhưng mà bà đã gắn được 7 cái rồi. Chỉ có 3 cái là vỡ nhiều mảnh thôi cha. Anh Sắc giọng ôn tồn. Như dứa là Côn đã không ngoan bằng chị Thanh và anh Khiêm. Lần ni thì cha cho qua, lần sau con còn không nghe lời bà, lời mẹ, lời dì An thì cho ăn đòn. Côn nhớ chưa nào? Dạ, thưa cha, con nhớ rồi ạ. Bữa trước mẹ con đã dặn con về cái hại của việc leo trèo nghịch ngợm, con nhớ không? Con nhớ, cha ạ. Nhớ, con nhắc lại lời mẹ dặn con cha nghe coi. Mẹ nhủ, nhà có phúc sinh con giỏi lội, nhà có tội sinh con hay trèo. Cả nhà cười vui vẻ. Chị cử sắc từ nãy quần dọn luôn tay thấy chồng truy lỗi bé Côn, chị định đỡ lời cho con ngay, nhưng sợ con lại dựa vào tình thương dễ dãi của mẹ sinh nhờn. Chị đặt ấm tích chè xanh trước mặt chồng nói đỡ cho con. Bé Côn được cái là khi có lỗi biết nhận lỗi ngay với bà, với mẹ. Thầy cử quý cũng khen bé Côn sáng dạ nhất đám học trò vỡ lòng, mà cũng là đứa nô đùa nhất đám. Được cái là hễ khi thầy răn một tiếng là biết phép sửa lỗi ngay. Và dạo này bé Côn còn biết đặt những câu về bắt chước bà nói có ca có vần, đáng khen lắm đó. Anh cử sắc hai bàn tay như hai cánh chim ấp vào đôi má bầu bầu của bé Côn. Con có 3 việc lỗi là leo trèo làm vỡ đĩa của bà, nghịch phá tổ chim, đùa trong lớp học. Việc phạm lỗi, dù phạm lỗi lớn hay lỗi nhỏ, con cũng đã sửa ngay. Tuy con đã sửa lỗi rồi, cha vẫn dặn lại con là đừng có phạm một lần nào nữa về cái lỗi phá tổ chim. Con người ta có ngôi nhà, thì con chim có cái tổ. Giả thử cái nhà chúng ta đang ở yên thế này lại bị kẻ khác đến phá, thì bà này, cha mẹ này, dì An này, các con này sẽ ở vào đâu? Nghe thế, bé Côn mặt buồn rười rượi, tỏ vẻ hối hận về việc làm sai trong những ngày cha đi thi hội. Anh cử sắc lấy trong khăn gói ra các món quà mua về. Anh bưng hai tay cái đĩa bạt xếp những lạng cao ban long, cao lộc, đưa tới phía giường biếu mẹ. Anh tặng em gái vợ, cô An, một bộ dây xà tích bạc. Món quà cho vợ là cái nón Huế, một cặp con thoi bằng sừng. Anh còn đưa cho vợ một số quà để biếu bà con bên nội, bên ngoại và hàng xóm. Trao quà cho người lớn xong, anh cử sắc mới phát quà cho các con, mỗi đứa một cái vòng bạc có vuốt hổ. Riêng Côn, anh thưởng cho một bộ đèn kéo quân bằng giấy bóng màu. Anh nghiêm khắc với những khuyết điểm, nhưng khích lệ tính ham học của Côn. con tuy có nhiều thiếu sót, chưa ngoan bằng chị Thanh, anh Khiêm, nhưng con học chăm được thầy khen, con lại nhỏ nhất nhà, nên cha thường cho cái đèn kéo quân này. Bé Côn nở nụ cười tươi, hai mắt ngời sáng, sung sướng đón nhận quà trên tay cha, rồi chạy sang với bà ngoại. Nghe tin anh cử sắc vào kinh đô thi hội đã về không, bạn bè danh nho khoa cử ở khắp hàng huyện lần lượt đến với anh. Tuy mới lên 5 tuổi, bé Côn rất ham nghe cha mình bình văn bàn thời cuộc với bạn. Côn không đi theo anh Khiêm cùng các bạn nhỏ trong làng chùa ra núi chung săn chim cun cút, chim cuốc và chia phe đánh trận giả, hoặc trồng kiệu rước thần, rước trạng nguyên vinh quy bái tổ. Côn bịn rịn bên cha suốt cả ngày. Có lúc khách của cha đến đông chật chỗ ngồi, Côn vào buồng ngồi bên khung cửi với mẹ, nhưng tai vẫn lắng nghe chuyện văn chương thi cử ở nhà ngoài. Anh cử sắc đã tường thuật với bạn về chương trình nội dung đề thi hội. Nhà vua ra chiếu, hội thí chia 3 kỳ. Kỳ thứ nhất thi môn kinh nghĩa. Kỳ thứ hai thi môn thơ phú chiếu biểu, nghĩa là văn giải thích về những câu hỏi trong sách kinh điển. Chiếu là lời vua hiệu triệu, ban bố lệnh cho thần dân. Biểu là bài văn của thần dân dâng lên vua để chúc mừng hay tạ ơn bày tỏ điều gì. Văn sách là bài trả lời những câu hỏi nêu ra trong bài thi. Kỳ thứ ba sẽ thi môn văn sách. Nguyễn Sinh Sắc bị đánh hỏng là do bài văn sách của anh đã lồng ý phê phán việc để mất nước ta cho Tây. Anh còn nhận xét về thái độ của các quan trong triều đình Huế đã cam bề thần phục người Tây và đang đua nhau học tiếng Tây cốt để được Tây trọng dụng. Trong những ngày ở kinh đô, Nguyễn Sinh Sắc được một lần nhìn thấy vua Thành Thái ngự thuyền rồng chơi sông Hương. Vua đội khăn vàng, mặc áo gấm, ngực đeo kim khánh nổi bốn chữ Đại Nam Thành Thái. Nhưng vẻ mặt của vua lại ủ rột, mắt nhìn xa buồn, thầm thầm. Bé Côn ngồi cạnh mẹ, nghe cha tả về thần sắc của vua khác cái hình ảnh ông vua do bà ngoại kể, hỏi. Con nghe bà kể chuyện cổ tích thì ông vua đi đâu có hào quang tỏa sáng, có mây gấm trên trời che cho vua. Ai nhìn mặt vua liền bị mù mắt ngay. Sao cha lại nhủ là vua Thành Thái mặt ủ rột, mắt buồn hả mẹ? Mẹ làm sao biết được cái điều đó? Con hỏi cha lúc khách về hết. Cha mới có thể biết nổi cái việc con hỏi mẹ. Một hôm người em trai của bà Hà Thị Hy đến chơi với vợ chồng anh cử sắc, thông cảm với cảnh nhà của bà Đồ và của cháu, ông bàn với anh sắc. Cậu không thể ngờ có một ngày cháu lại là ông cử nhân, là quan cử đấy. Từ một đứa bé mồ côi cha mẹ, chăn trâu cắt cỏ, nhờ phúc ấm của ông bà Đồ mà cháu được như ngày nay. Cha mẹ cháu dưới suối vàng hẳn là mát dạ lắm đây. Nay cậu ngẫm thấy, bà Đồ tuổi già sức yếu, vợ cháu thì một nách ba con nhỏ. Dì An rồi thì cũng sẽ về làm dâu người ta, cho nên cháu cần phải sớm ra làm quan để gia đình được ấm thân, họ hàng mát mặt cháu ạ. Cậu ơi! Giọng anh sắc trùng xuống. Cháu đi học không phải để ra làm quan. Nước mất rồi. Từ thứ dân tới quân thần đều là một bầy nô lệ. Cậu cũng có biết nghĩ về cái điều đó. Những người có lòng nhân từ đỗ đạt cao thì cần phải ra gánh vác việc quan để che chở cho dân, thực hiện cái đạo công bằng ở cái thời buổi này. Anh sắc lắc đầu. Làm gì có công bằng ở trên đời này hả cậu? Anh dằn từng tiếng. Công bằng viễn lộ hà xứ thị. Sự công bằng là con đường xa không biết ở cái xứ nào cả. Lòng tham của con người là vô đáy, cho nên đã làm quan là có quyền thì lòng tham càng ghê gớm. Con đường trước mắt cháu là cháu còn phải học thêm nữa và cháu còn sẽ tiếp tục thi lại đại khoa. Thi là để biết cái vốn học vấn của mình chứ không phải vì cái hàm vị ông nghè làm quan to. Mục đích của cháu là cốt có nhiều chữ để rồi dạy cho con cháu biết rộng về nghề thuốc mà giữ nhà, chữa bệnh, cứu người. Cháu không làm được cái công việc thượng y y quốc, thì cháu làm cái phần việc trung y y dân, cậu ạ. Thượng y y quốc đại ý là chữa bệnh được cho nước, là thầy thuốc bậc cao. Trung y y dân là chữa được bệnh cho dân, là thầy thuốc bậc trung. Lúc đó bé Côn đang nằm võng với bà ngoại, nghe cha nói với ông trẻ là sẽ đưa vợ con vào kinh đô ở để học thêm. Côn liền hỏi bà. Bà ơi, cha cháu vô kinh đô thi hội, rồi lại trở vô để học. Chắc đó là một làng đẹp lắm, bà hề. Kinh Đô là kẻ chợ lớn nhất, và đó là nơi vua ở, chứ không phải là làng đâu, cháu ạ. Ồ, Kinh Đô là nơi vua ở. Vậy thì cháu vô đó với cha cháu để coi mặt vua có khác chi không? Ấy chết, cháu chớ nói vậy, phải tội đấy. Vua là con trời, thay trời chăn dân. Ai nhìn vào mặt vua mà không được vua ưng bụng thì sẽ bị mù mắt đó, cháu ạ.
Thank you.